ưa trên chán dưới mà tu, gọi là phàm phu thiền. Nghĩa là nghe ở trong kinh Phật dạy là nếu người tu mà được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sơ thiền cho tới tứ thiền là sanh được trên các cõi trời sắc giới à, rồi ham sanh lên cõi trời sắc giới mà tu để chứng các cái thiền đó thì gọi đó là phàm phu thiền. Tuy có tinh nhân quả nhưng mà kết quả thì chỉ được sanh những cõi trời sắc giới thôi. Ba là rõ lý sanh không, chứng được thiên chân mà tu gọi là tiểu thừa, tiểu giáo thiền. Sanh không tức là rõ về cái thân con người không có ngã à, sanh không là chỉ cho cái nhân, cái con người phá được cái ngã chấp mà tu thiền, mà chứng được đạo thì gọi đó là tiểu thừa thiền hay là tiểu giáo thiền, đó là chứng được quả A-la-hán, giải thoát sinh tử. Bốn là đạt nhân pháp đều không mà tu gọi là đại giáo thiền. Người mà tu phá được cái chấp ngã, chấp pháp, hai cái ngã pháp đều không tu thì cái đó gọi là đại giáo thiền hay gọi là đại thừa thiền. Nay người hậu học cần lấy đại giáo thiền làm chánh, nơi đây tập tọa thiền dứt niệm chớ sanh kiến giải. Ngài khuyên người thời nay tu hành nên lấy cái đại giáo thiền, tức là cái thiền không còn chấp ngã chấp pháp. Nhưng ngã là chỉ cho người, cho mình, pháp là chỉ cho sự vật xung quanh, hai cái đều không chấp thì cái đó gọi là đại giáo thiền. Và cái thiền đó gọi là thiền đại thừa, mới giải thoát sinh tử cho mình và phát đại bi tâm cứu độ mọi người. Vì vậy mà Ngài khuyên chúng ta nên học theo cái đại giáo thiền này mà tu dứt niệm, đừng có sanh ra kiến giải. Đó là cái bài thứ ba. Thứ hai, giờ tới bài thứ ba. Bài thứ ba luận về giới định tuệ. Giới định tuệ, vì mấy bài này có tính cách liên hệ cho nên tôi giảng luôn để cho quý vị thấy rõ. Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc: chán sanh tử, bỏ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, phụng thờ Đức Phật làm thầy, noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi. Song trong kinh nói ra duy giới định tuệ. Luận giải thoát nói giới định tuệ gọi là đạo giải thoát. Giới là nghĩa oai nghi, định là nghĩa chẳng loạn, tuệ là nghĩa giác tri. Lấy giới để trừ ác cấu, lấy định để trừ triền cấu, lấy tuệ để trừ sử cấu. Cho nên dùng giống thiện này, tức là giới định tuệ, mà theo đạo gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Giới là sơ thiện, định là trung thiện, tuệ là hậu thiện. Giới là sơ thiện là vì tinh tấn trì giới thành tựu bất thối nên mừng, vì mừng nên nhảy nhót, vì nhảy nhót nên cử động, vì cử động nên vui, vì vui nên tâm không định. Định là trung thiện là do thân cử động nên dừng, do dừng nên tâm trụ, do tâm trụ nên thấy biết như thật. Đây là trung thiện. Tuệ là hậu thiện là do thấy biết như thật nên chán ghét, do chán ghét nên lìa dục, do lìa dục nên giải thoát, gọi là hậu thiện. Vì thế dùng giới trừ ác thú, dùng định trừ dục giới, dùng tuệ trừ tất cả cõi. Nương theo giới định tuệ này mà tu, tức là đường tắt của chư Phật, chẳng phải xa vậy. Đây ngài hơi nặng về cái người xuất gia hơn. Ngài nói rằng phàm tất cả người tu hành đều do hai việc là: một là chán sanh, hai là chán tử. Nói chung gọi là chán sanh tử. Chán sanh tử tại sao vậy? Bởi vì sanh ra thì phải có tử, mà sanh ra rồi có người nào khỏi tử không? Đều không ai tránh khỏi tử. Mà như vậy thì muốn khỏi tử thì phải sao? Phải khỏi sanh. Vì vậy cho nên phải chán cái sanh, chứ chán tử không được. Có sanh thì phải có tử. Mà thế gian thì ta chán tử mà ưa sanh, thấy không? Nghĩa là ngày nào mà ra đời thì gọi đó là ngày sanh nhật, thấy không? Sanh nhật thì mừng hay vui hay buồn? Sanh nhật thì mời bà con rồi ăn mừng, rượu chè đủ thứ. Còn ngày tử thì gọi là ngày gì? Ngày quý kỵ, ngày sợ. Như vậy thì người ta sợ cái chết mà lại thích cái sống, thích cái sanh. Mà có sanh thì phải có tử, có sanh rồi thì sợ tử không được, phải không? Có sanh thì sợ tử không được. Cho nên cái người học đạo, biết đạo thì chán cả hai, chán sanh mà cũng phải chán tử, hay là chán tử thì trước phải chán sanh, phải không? Nghĩa là đã sợ chết thì đừng có sanh mới khỏi chết. Cho nên chán cả hai cái đó, sanh và tử luôn, chứ không phải chán có một thôi. Như vậy thì thế gian chán có một, mà chán cái một cái chán mà tránh không khỏi. Bởi vì có sanh là phải có tử, muốn tránh khỏi tử thì trước đừng sanh, phải không? Cho nên nói là chán sanh tử. Bỏ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, phụng thờ Đức Phật lập thầy. Đó, người xuất gia, đây là nói người xuất gia mà hơi lớn lớn tuổi đó nghe, chứ không phải mấy người nhỏ. Thì người lớn tuổi thì bỏ cha mẹ, người nhỏ thì bỏ cha mẹ thôi, còn người lớn thì bỏ tới 4 lần cha mẹ vợ con. Đó. Thì để theo Phật, thờ Phật làm thầy, thì bây giờ phải làm sao? Phải noi theo đường tắt của Phật, của chư Phật. Mà đường tắt đó là gì? Chỉ có kinh mà thôi. Kinh Phật dạy đó là cái đường tắt của chư Phật đã đi, các ngài chỉ dạy lại, mình phải noi theo đó. Bởi vậy cho nên nói rằng kinh là cái bản đồ do Đức Phật ngày xưa ngài đi qua, từ cái con đường ngài đi qua đó ngài vẽ lại cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Bây giờ chúng ta noi theo đó để mà đi, để đến cái chỗ cuối cùng mà ngài đã đến. À, như vậy thì kinh tức là cái lối chỉ cho mình tiến theo con đường của Phật, mà đường Phật đã đi qua, bây giờ mình y theo lời Phật dạy trong kinh, cũng như mình đi theo cái lối của Phật đã đi, rồi mình sẽ được đến chỗ cuối cùng như Phật đã đến. À, thì như vậy theo kinh đó là cái lối đi theo Phật. Xong trong kinh nói ra duy giới định tuệ. À, kinh nói rất nhiều nhưng mà chỉ có 3 phần căn bản là giới, định, tuệ. Thì 3 cái môn này gọi là tam giải thoát. À, giới, định, tuệ là 3 cái con đường để giải thoát sanh tử đó. Nên là luận giải thoát nói giới, định, tuệ gọi là đạo giải thoát. Cho nên cái người nào mà muốn giải thoát sanh tử thì phải giữ 3 cái điều này, thực hành 3 điều này, tức là giới, định và tuệ. về giới là cái gì? Giới là nghĩa oai nghi, nó là giới là cái nghĩa đi đứng nằm ngồi ăn nói của mình á, cho nó đúng hợp với oai nghi. Oai nghi tức là hình thức, hình tướng. Người muốn cho cái tâm an thì trước phải cái hình tướng điềm đạm, trang nghiêm. Hình tướng điềm đạm, đạm trang nghiêm thì cái tâm nó mới yên được. Chứ cái hình tướng mà nó không có, nó lăng xăng, lộn xộn thì tâm nó rất là khó yên. Cho nên giới là cái kiềm chế cho cái hình tướng của mình nó được nghiêm trang, tề chỉnh. Đó là cái đầu. À, quý vị thấy giữ giới Phật có cho tỳ kheo vừa đi vừa nhảy không? Có không? Hay là đi phải nghiêm trang từng bước, nghĩa là không có lăng xăng. À, rồi Phật có cho mình đi ngó bên này liếc bên kia không? Có không? Không cho đi phải nhìn ngay ngó thẳng, vân vân. Thì những cái đó là nó hình thức, nhưng mà những cái đó nó giúp cho mình nhiều, cho tâm mình nó ít loạn. Chứ còn lăng xăng quá thì tâm dễ loạn. Bởi vậy nên mới nói giới rồi mới tới định đó. Định là gì? Định là nghĩa chẳng loạn. Thành ra mình nói định, mình cứ tưởng định là có một cái gì lạ. Chứ thiệt ra tâm không giấy niệm, không khởi nghĩ, thì lúc đó là lúc gì? Lúc của định. Mà quý vị kiếm ra được bao nhiêu phút nữa không giấy nghĩ, hay nó nghĩ hoài, hết chuyện này kéo chuyện kia, hết chuyện kia lôi chuyện nọ, năm trên năm dưới nó kéo ra liên miên, phải không? Bởi vậy cho nên rồi nó loạn. Còn bây giờ mình dừng được cái nghĩ đó, tâm nó yên lại, nó không nghĩ. Nên quý vị hỏi con tu biết chừng nào được định, thì cần hỏi tôi cái đó không? Tôi trả lời cho quý vị được không? Thì tôi có trả lời, tôi trả lời thế này: chừng nào tâm không loạn thì chừng đó định, phải không? Đó là chân lý. Chứ còn hỏi chừng nào được định thì không ai trả lời được hết. Nghĩa là tâm cứ nghĩ lăng xăng hoài, hỏi chừng nào được định làm sao nói. Chỉ chừng nào tâm mình nó hết loạn thì lúc đó là định, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì định nghĩa định rất là rõ. Tuệ là nghĩa giác tri. Giác tri tức là hiểu biết đúng như thật. Trí tuệ là cái hiểu biết đúng như thật, gọi là tuệ. Bây giờ Ngài mới nói cho rõ mỗi cái nó có công dụng thế nào. Lấy giới để trừ ác cấu, lấy định để trừ triền cấu, lấy tuệ để trừ sử cấu. Lấy giới để trừ ác cấu. Ác cấu là cái gì? Cấu là nhơ, nhơ nhớt. Tức là tam độc đó, gọi là ác cấu. Tam độc là gì? Là tham, sân và si. Đó gọi là ác cấu. Nhờ giới cho nên bớt tham sân si. Như vậy thì bớt tham sân si là nhờ giữ giới. Lấy định để trừ triền cấu. Triền cấu tức là thập triền đó. Thập triền là gì? Một là vô tàm, hai vô quý, ba là tật, bốn là sang, năm là hối, sáu là thùy miên, bảy là ảo cử, tám là hôn trầm, 9 là sân phẫn, sân phẫn. 10 là phú. Đó là chữ Hán tôi cắt nghĩa. Vô tàm là không có hổ, tức là không có biết xấu hổ. Vô quý là không có thẹn, tức là làm những cái điều xấu mà không có thẹn thuồng. Đó gọi là vô tàm, vô quý. Nói gọn là không hổ, không thẹn. Vì hai cái đó là cũng là cái bệnh lớn. Người nào làm những cái xấu, cái trái mà nói họ không biết hổ thẹn thì người đó là sao? người đó gọi là người gia trì. Nó lạnh, nó không có đổi thay. Mà những người đó thì họ cứ lầm lì mà tiến tới, chứ họ không bao giờ sửa đổi. Cho nên hổ thẹn là cái phương tiện tốt nhất để cho con người vươn lên, con người sửa đổi. Không hổ không thẹn là cái gốc của tội lỗi, không bao giờ biết đổi thay. Cho nên cái đầu của thập triền đó là vô tàm vô quý, tức là không hổ không thẹn. Rồi cái thứ ba là tật. Tật là sao? Thường thường nói đủ là tật đố đó. Người hay tật đố, thấy cái ai hơn mình cái gì cái bực bội, kiếm chuyện dèm pha nói xấu, không ưa ai hơn mình hết. Mình là số một, có người nào bằng mình cái đã mất rồi, trật rồi. Cho nên rồi cái tâm nó cứ bực bội, nó không an. Đó là cái tật. Cái thứ ba là sang. Sang đó tức là gì? Ta gọi là keo sẻn đó. Sang tham đó thì keo sẻn đó, nghĩa là rít rắm đó. Thứ năm là hối. Thì hối tức là hối hận. Mà hối hận là tốt chứ, sao đây lại là lỗi? Bởi vì hối hận nó có hai mặt. Nếu mình làm lỗi, mình hối hận để xin lỗi, sám hối, thì cái hối đó là tốt. Hối đó là làm cho mình sửa bỏ được cái sai lầm, cái tội quấy của mình. Còn cái hối là mình làm cái gì? Hồi ở ngoài làm lăng xăng đó, ví dụ người ta nói một cái câu đó hơi có vẻ chỏi mình, mà mình lúc đó sao ngu quá, trả lời không hay, trả lời nghe nó cũng yếu quá, nó không vừa ý. Cái lúc ngồi thiền ngồi thiền cái cứ hối hận, sao mình trả lời như vậy không hay, không đúng. Cứ hối hận vài thì giờ ngồi thiền nó sao? Giờ ngồi thiền đó là cái giờ loạn tưởng, cho nên cái hối đó là cái hối loạn tưởng. Rồi cái lựa câu trả cho hay, mà được câu hay rồi sao? Rồi cái lúc đó cũng nôn muốn ra rằng trả lời cho đã giận, đã ghét đó. Thì như vậy cái hối đó là cái hối bệnh đó. Hối đó là gốc của loạn tưởng. Cho nên mình phải hiểu cho rõ, cũng một chữ mà ở trường hợp này nó là tốt, ở trường hợp kia nó là xấu. Nghĩa là hối lỗi để sám hối, xin lỗi thì cái đó là tốt. Còn thấy mình kém, mình thua, có những cái dốt của mình, rồi mình hối, mình tức, mình trả lời không vừa ý, hay mình làm đó sao mà nó chưa có đúng như cái gì mình muốn, thì cái hối đó nó làm cho mình tán loạn trong tâm. Cái hối đó là bệnh, nó thuộc trong cái tiền sử. Rồi kế đó là thùy miên. Thùy miên là sao? Là ngủ mùi, ngủ mê đó. Cứ nằm y xuống rồi ngủ, có khi ngồi dựa cũng ngủ nữa. Thì như vậy thì cái đó là cái bệnh thùy miên. Khi ngủ đó thì ngồi thiền mà ngủ thì gọi là ngồi ở đâu ha? Ngồi đâu mấy đứa chỉ giùm coi. Ngồi thiền mà ngủ ngon lành đó là đương ngồi ở đâu? Ngồi ở núi đen, ngồi trong hang quỷ. Nhớ khi nào mà ngồi thiền mà ngủ ngon tới chừng ta gõ gõ tới mới giật mình đó, thì lúc đó đường ngồi ở núi đen, ngồi trong hang quỷ đó nghe. Nhớ vậy cho rõ. Cho nên cái bệnh đó là bệnh thùy miên. Bãi là trạo cử. Trạo cử tức là nó làm lăng xăng. Ví dụ như ngồi lại cái chân nhịp nhịp, hoặc là ngồi lại cái tai gõ, nghĩa là lăng xăng, thân không yên, rồi tâm cũng không yên nữa, tâm cứ nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, lăng xăng lộn xộn. Thì cái đó là cái bệnh đó, bệnh lăng xăng. Thì cái đây là nặng về tâm hơn, đó là tâm lăng xăng. Thân mà lăng xăng thì cứ nói thân trạo cử, tâm lăng xăng gọi là tâm trạo cử, phải không? Và người tu mình cũng có khi cái thân trạo, có khi cái tâm trạo. Trạo tức là lăng xăng đó. Rồi cái thứ 8 là hôn trầm. Hồi nãy thùy miên là ngủ mùi, bây giờ hôn trầm là ngủ gục. Ngủ gục thì cái đó thuộc cái bệnh hôn trầm. Cái thứ chín là sân phẫn. Sân phẫn có chỗ gọi là sân hận đó. Hồi trên ở trên là tật, là đố kỵ. Cái này sân phẫn tức là giận hờn đó. Mình dịch là giận hờn đó. Giận hờn người này, giận hờn người kia. Khi giận hờn ai rồi mình ngồi thiền yên không? Nhớ cái chuyện giận nó hoài, phải không? Người đó ăn nói nghe không được, hoặc người đó có cử chỉ mạ nhục mình gì gì đó. Cho nên khi mà nổi sân ở trong lòng thì nó bất an. Đó là cái thứ chín. Thứ mười là phú. Phú là gì? Là che đậy. Che đậy cái gì? Che đậy lỗi như hồi nãy nói đó. Làm gì quấy mà không chịu sám hối, nhận tội, mà cứ che cái lỗi của mình, đổ thừa người này, đổ thừa người nọ. Đó thuộc về cái bệnh phú đó. Thì như vậy 10 cái này tức là thập triền, mà làm sao để trừ nó? Lấy định để trừ triền cấu, tức là lấy cái thiền định để trừ cái nhơ nhớp về cái triền. Triền là gì? Triền tức là nó trói buộc mình, nó làm cho mình phải tối tăm mờ mịt đi, gọi là triền. Rồi kế đó nữa là lấy tuệ để trừ sử cấu. Sử cấu tức là cái cấu, cái nhớp của thập sử. Thập sử là gì? Một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là mạng, năm là nghi. Năm cái đó gọi là ngũ độn sử. Rồi sáu là thân kiến, bảy là biên kiến, tám là tà kiến, chín là kiến thủ, mười là giới cấm thủ. Kiến gọi là ngũ lợi sử. Sử là sai khiến, là thúc đẩy mình phải làm, phải đi theo con đường đó, gọi đó là sử. Thì trong mười cái sử này có chia năm cái độn, năm cái lợi. Mà năm cái độn sử này là cái sử ngu si. Sử ngu si này nó mạnh lắm, trừ nó rất là khó. Còn năm cái lợi sử là cái sử khôn ngoan. Lợi tức là lanh lẹ đó. Mà khôn ngoan này thấy thì nó dữ, nhưng mà trừ nó mau. Thì quý vị thấy, nếu mà mình có cái lòng tham, bất cứ tham cái gì thì nó có xúi dục mình chạy tìm kiếm không? Ví dụ như bây giờ tham ăn, muốn được cái món ăn ngon. Món ăn ngon đó mà ở đây không có, ngoài chợ Đà Lạt mới có thì sao? Thì phải chạy ra Đà Lạt mua. Thì cái tham có phải sai khiến mình không? Nó lôi mình, nó chạy. Thì như vậy cho tới nhiều người nó phải khổ về cái tham này. Rồi cái sân cũng vậy. Cái sân tí dụ như mình đương ở trong nhà, mà nghe người đâu ở ngoài đường họ kêu tên mình, họ nói xấu, thì mình có ngồi trong nhà yên không? Hay là chạy ra để cãi lộn? Thì nghe là tất cả cái đó nó đều sai xử mình tìm kiếm tới. Rồi cái si mê, rồi mạng tức là ngã mạng. Thì năm cái này tham sân, rồi tới cái thứ năm là nghi. Nghi cũng là cái bệnh lớn. Tại sao trong nhà thiền nói đa nghi là đa ngộ, mà đây đã nói nghi là cái bệnh? Bởi vì trong nhà thiền nói đa nghi đa ngộ đó là khi nào mình tu mà mình chuyên được dồn cái tâm mình đến cái chỗ mà nó hoàn toàn thanh tịnh, thì có một nghi vấn gì mà mình chưa giải quyết được, nó vừa nhớ lại, nó nhảy ra, tức là mình giải quyết được liền. Cho nên cái nghi đó làm cho mình ngộ được cái vấn đề mình chưa hiểu. Còn cái nghi này là không biết rõ được cái gốc thật hư. Ví dụ như mình tu mà rồi vô nghi, cái nghi đầu tiên là cái nghi Tam Bảo, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Mà nếu nghi Phật, nghi Pháp thì tu được không? Nghi Tăng cũng không tu được nữa. thì cái đó là cái nghi. Rồi hoặc giả mình nghi không biết mình tu nổi không, tu mà không biết có được cái gì không, thì nghi vậy tu được không, thì cái đó là những cái nghi nó làm chướng sự tu của mình, cho nên nó nằm ở trong cái hệ gọi là ngũ độn sử. Rồi thân kiến, tức là cái nhìn vào thân, chấp thân hoặc là chấp nó thường còn, hoặc là chấp nó đoạn diệt, hoặc là chấp biên kiến. Cái thứ bảy là biên kiến, tức là một bên chấp có, chấp không, vân vân. Rồi tà kiến, tức là cái nhìn, cái hiểu theo những cái điều sai lầm mà mình cho đó là đúng. Rồi kiến thủ, tức là nghe ông thầy dạy mình cái gì đó mà dạy sai, mà cứ cố chấp mãi. Thí dụ có những người học bùa, học chú, rồi nói không được ăn khế này kia, rồi chấp cái đó như cái giới vậy đó, người không có biết đó là chỉ là những cái điều tà, nó không có đúng. Rồi cái thứ 10 là giới cấm thủ. Kiến, có chữ kiến là sao nữa, tức là những cái giới cấm sai lầm mà mình lại cố chấp. Có nhiều cái tà thuyết đặt ra những cái giới không có đúng nghĩa mà mình lại chấp vào những cái tà thuyết đó, rồi mình theo cái giới của họ làm không đúng, thì gọi đó là thập sử. Tức là 10 cái đó nó làm mê hoặc, sai khiến mình đi chạy theo nó. À, như vậy thì nhờ cái trí tuệ mà trừ được nó. Cho nên nói rằng dùng các cái giống thiện này, tức là giới định tuệ, mà theo đạo gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó, ba cái thiện. Bây giờ giới thì để cho là sơ thiện, rồi định cho là trung thiện, còn tuệ là hậu thiện. Thì như vậy thì Ngài mới đưa cho chúng ta tới cái chỗ biết ba cái đó là ba cái gốc lành, đầu, giữa và cuối. Bây giờ Ngài mới nói giải nghĩa tại sao giới gọi là sơ thiện. Giới là sơ thiện là vì tinh tấn trì giới thành tựu bất thối nên mừng. Nghĩa là người nào mà giữ giới được thanh tịnh, luôn luôn giữ được đàng hoàng tốt thì có cái vui. Bởi có niềm vui cho nên vì mừng nên nhảy nhót, vui cho nên lúc nào nó cũng có cái niệm. Thường thường như mấy đứa bé nó thấy ba má đi đâu xa về thì nó làm sao? Nó mừng, mừng nó làm sao? Nó nhảy lưng tưng phải không? Nó chạy, nó nhảy, nó mừng bằng cách nhảy nhót. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta giữ giới thanh tịnh rồi, mừng, mừng cho nên tâm mình nó hơi lăng xăng. Vì nhảy nhót nên cử động, tức là nó lăng xăng ở trong tâm. Vì cử động nên vui, cái vui nó là cái động. Vì vui nên tâm không định. Vì vậy cho nên cái vui đó của cái giữ giới nó không được an định. Bây giờ kế đó bắt buộc phải định. Định là trung thiện là do thân cử động nên dừng, dừng cái cử động của thân. Do dừng nên tâm trụ, thân dừng thì tâm trụ. Do tâm trụ nên thấy biết như thật. Do đây là trung thiện, tức là thấy biết đúng lẽ thật, không còn lầm lẫn nữa. Tệ là hậu thiện là do thấy biết như thật nên chán ghét. Do chán ghét nên lìa dục. Do lìa dục nên giải thoát, gọi là hậu thiện. Bởi vì mình thấy biết như thật, thì như tôi thường nói quý vị đó, nghe người thế gian thì cho những cái gì mà nó có cái dáng bề ngoài để rồi mình chạy theo, rồi mình tưởng lầm đó là cái thật đẹp, thật xấu. Còn người tu khi thấy rõ cái thân này nó là nhơ nhớp, nó là vô thường, nó là không có chủ tể, tức là không có ngã. Thấy rõ vậy rồi cái thì mình không còn mến thích nó. Như vậy cho nên chán lìa ngũ dục, mà nhờ lìa ngũ dục cho nên mình giải thoát được khỏi còn bị các cái trói buộc của thế gian nữa. Đó gọi là lìa dục nên giải thoát, nó là hậu thiện. Vì thế dùng giới trừ ác thú, tức là nhờ giữ giới mà mình trừ sanh các cõi ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dùng định trừ dục giới, vì nhờ cái sức định cho nên mình không có bị sanh trong các cõi trời dục giới. Dùng tuệ để trừ tất cả cõi, Bởi vì định nó không sanh các cõi trời dục giới mà lại sanh các cõi trời sắc giới, cho nên phải nhờ có trí tuệ nữa để mà trừ hết các cõi không còn dính ở trong tam giới. Vì vậy mà cái tuệ là cái chót. Nương theo giới định tuệ mà này mà tu, tức là đường tắt của chư Phật, chẳng phải xa vậy. Nếu mà ai tu đúng theo giới định tuệ này là đi đường tắt của Phật, thì cái kết quả thành Phật không phải là cái chuyện xa vời. Thì như vậy là cái Phật bài thứ ba rồi, còn một bài thì để dành kỳ sau. Bài tôi giảng của ngài Trần Thái Tông thì quý vị thấy ngài không những là người cư sĩ hiểu đạo trong phạm vi cư sĩ thôi, mà ngài còn hiểu sâu, hiểu xa đến những cái người xuất gia, người tu hành muốn tiến tới giải thoát thế nào, ngài cũng bàn luận chỉ vẽ rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy một con người đang bị trói buộc bởi tài sắc danh lợi đủ thứ hết mà người ta gỡ thoát ra được, thấy rõ được cái hướng đi để giúp chỉ lại cho người sau, thì cái điều đó hết sức là quý. Bởi vậy nên càng đọc càng nghe chúng ta càng hổ thẹn cho mình, tại sao mình có nhiều điều kiện dễ tu hơn ngài mà mình tu còn lơ mơ, phải không, chưa xứng đáng. Vì vậy mà mỗi người nhớ nghe rồi thấy cái gương người đi trước như vậy thì chúng ta phải ráng đi sau, đi cho đúng và đi cho bằng, chứ đừng bị thua. Đó là cái điều tôi mong tất cả cố gắng. Thôi tới đây nghỉ, chắp tay rồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp cái bài luận gương tuệ giáo. Tuệ sanh từ sức định, nếu tâm định thì gương tuệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tuệ diệt. Cũng như chiếc gương bằng đồng, trước phải nhờ mài giũa, sau mới trong sạch soi sáng. Nếu chẳng mài giũa thì tì vết bụi nhơ phủ tối, đã bị phủ nhơ, đã bị bụi nhơ phủ thì ánh sáng làm sao mà sanh. Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ nương nhau, không thể thiếu một. Đây là cái đoạn đầu ngài Trần Thái Tông, ngài nói về cái gương trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Tức là trí tuệ từ sức định, do định mà có tuệ,
Như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tương quan giới, định, tuệ nó rất là thiết yếu. Nếu không có giới thì khó được định, nếu không có định thì không thể phát tuệ. Như vậy thì giới, định, tuệ nó có một sự liên quan mật thiết. Nếu thiếu một thì chúng ta khó thực hiện được cái trí tuệ cao siêu. Bây giờ nếu tâm định thì gương tuệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tuệ diệt. Thì tuệ ngài ví dụ như cái gương. Cái gương nó sáng, mà nó sáng nhờ sao mà có? Tức nhờ nó trong sạch. Nó trong sạch cho nên gương sáng. Nếu mà cái gương bị bụi phủ hay là bị những cái vết hằn ở trên gương thì chúng ta sẽ không thấy cái gương sáng được. Như vậy thì bụi phủ thì gương không sáng. Ví dụ như tâm chúng ta mà nó loạn tưởng nhiều, đó là những cái bụi làm nhơ cái gương trí tuệ của mình. Vì vậy mà định tức là một cái phương tiện để cho cái gương trí tuệ nó sáng. Như vậy thì khi nào chúng ta muốn tâm mình nó được sáng suốt thì trước hết phải cho nó an định. Từ cái tâm an định nó mới phát ra cái trí tuệ. Nếu tâm không an định mà muốn được trí tuệ thì không bao giờ có. Bởi vậy cho nên tu mà chúng ta phải ngồi thiền nhiều, đó là cái phương tiện để tâm an định. Mà từ tâm an định đó rồi chúng ta mới có được cái trí tuệ sáng, thấy được lẽ thật ở nơi mình và ở ngoại cảnh. Vì vậy nên cái trí tuệ nó không phải tự có, mà nhờ cái tâm an định mới phát ra. Cũng như chiếc gương bằng đồng, trước phải nhờ mài giũa sau mới trong sạch soi sáng. Đây nó gương bằng đồng chứ không phải nói gương bằng pha lê. Thì gương bằng đồng thì chúng ta thấy sao, có khi thì nó sáng, có khi thì nó tối. Nó tối tại sao? Tức là khi mà cái gương đó nó sáng là nhờ sự mài giũa. Từ cái mài giũa rồi nó mới được sáng. Nhưng mà nếu mài giũa rồi lại để cho những cái bụi bặm nó phủ kín thì cũng tối lại như thường. Cho nên trước là công phu mài giũa, kế công phu mài giũa thì phải giữ cho cái gương đừng có bị bụi bặm nó phủ lấp. Thì mài giũa để cho hết tì vết thì gương đó mới phẳng, phẳng thì mới sáng. Bụi bặm không phủ thì cái gương mới trong, trong thì được sáng. Đó là cái ý nghĩa ví dụ. Như vậy thì cái gương trí tuệ của chúng ta cũng vậy. Nhờ trước chúng ta cố gắng dẹp bỏ phiền não vô minh. Phiền não vô minh chúng ta dẹp bỏ rồi, gìn giữ đừng cho nó loạn tưởng, hai cái đó cộng lại thì cái trí tuệ chúng ta sẽ được sáng. Đó là cái ý nghĩa ví dụ cái trí tuệ như là cái gương. Đã bị bụi nhơ phủ thì ánh sáng làm sao mà sanh? Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ nương nhau, không thể thiếu một. Nói rằng nếu mà cái gương bị bụi nhơ nó phủ kín thì làm sao mà có ánh sáng? Cũng vậy, nếu trí tuệ của chúng ta nó loạn tưởng thì nếu tâm ta loạn tưởng thì trí tuệ không thể sanh được. Mà nếu trí tuệ sanh được á, là do cái sức định, nhờ sức an định mà trí tuệ mới sanh. Nhưng mà ở đây cũng là một lối nói theo cái lối nhìn của nhị thừa thì luôn luôn đặt giới định tuệ, trước có giới rồi sau mới có định, định rồi sau mới có tuệ. Nhưng mà cái nhìn theo tinh thần của luật tổ thì định tuệ bình đẳng, định và tuệ hai cái nó không tách rời nhau được. Có định tức là có tuệ, có tuệ tức là có định. Tại sao vậy? Bởi vì đối với thiền tâm thì chúng ta không phải đợi tâm an định viên mãn rồi mới phát ra trí tuệ. Như vậy thì định trước tuệ sau. Còn thiền tông thì nói rằng định và tuệ đồng thời, trong định có tuệ, trong tuệ có định, hai cái không có tách rời nhau được. Lấy đâu để chứng nghiệm điều đó? Như thường ngày chúng ta ngồi thiền, tôi thí dụ như cái ngồi thiền mình thấy vọng, biết không theo. Thì khi mình thấy vọng, vọng nó dấy lên đó là định hay là động? Vọng dấy đó là động. Mình biết nó, biết nó rồi nó lặn xuống thì định. Thì cái biết vọng đó là cái gì? Như vậy thì tuệ và định hai cái đồng thời. Nhờ biết vọng, vọng nó lặn, mà lặn thì gọi là định. Biết vọng thì đó là tuệ. Thì như vậy thì chúng ta không phải đợi tới tâm nó an hoàn toàn hết rồi mới có tuệ, mà chính khi nó đương giấy động chúng ta vẫn có trí tuệ, thấy nó, biết nó, không theo nó thì nó được an. Như vậy thì định tuệ nó không tách rời nhau được. Hiểu vậy mới biết cái tinh thần thiền tâm mà luật tổ nói định tuệ bình đẳng. Rồi giả sử như trường hợp vọng nó không còn nữa thì lúc đó tuệ nó chạy đi đâu? Nếu mà vọng dấy lên thì mình thấy, thì cái thấy vọng để không theo đó là tuệ. Nhưng bây giờ khi mà cái vọng nó lặn hết trơn, nó yên rồi, thì lúc đó tuệ nó chạy đi đâu? Chạy đâu? Khi mà vọng nó yên hết rồi thì cái tuệ nó ở chỗ biết vọng đang yên, phải không? Nếu không có cái tuệ đó thì ai biết vọng yên, phải không? Nếu vọng yên mà không có tuệ thì ai biết nó yên? Nhưng mà giờ biết lúc này không có vọng thì ai biết cái đó? Thì khi vọng lên nó biết, khi không vọng nó cũng biết. Thì cái biết trước là tuệ, thì cái biết sau cũng là tuệ nữa. Vì vậy cho nên nó không tách rời. Hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái ý nghĩa tu thiền. Chứ không hiểu rồi cứ cố gắng kèm cho nó yên, tới yên nó quảng hốt lên, ủa bây giờ mình đâu mất rồi? Khi nãy nó có vọng tưởng thì còn thấy, bây giờ vọng tưởng lặn hết, sao thấy êm ru không có gì hết? Thấy như vậy tưởng như là mất hết, không còn cái tâm tri giác nữa. Nhưng mà không ngờ khi vọng yên rồi thì thấy rõ vọng nó yên. Mà cái thấy rõ vọng yên đó là ai thấy, cái gì thấy,